Muốn nghe lại 12 đại nguyện của Ngài không? Các người muốn nghe không? Nghe hả? Rồi đấy. Đây, 12 nguyện rồi. Từ từ đợi thầy tí. 12 nguyện của Đức Quán Thế Âm này. Nguyện thứ nhất là gì? Nguyện thứ nhất ở đây nói gì? Khi thành Bồ Tát, tức là khi Ngài phát nguyện đó, khi Ngài phát nguyện mà tu hành thành cái chính quả của đạo của Bồ Tát đó, thì Ngài nguyện là nguyện lớn thứ nhất, đó là khi thành Bồ Tát, danh hiệu tôi tự tại Quán Âm, viên thông thanh tịnh căn trần, nơi nào đau khổ tầm thanh cứu liền, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế là nguyện lớn thứ nhất của Ngài á, Ngài nguyện là gì? Khi Ngài thực hành Bồ Tát Đạo, chứng thành cái quả vị Đại Bồ Tát, như là cái địa vị mà Ngài Quán Thế Âm đang chứng đó là gì? Ngài nói là khi ai mà nghe thấy danh hiệu của Ngài, mà trì niệm danh hiệu của Ngài, cung kính đỉnh lễ danh hiệu của Ngài, thì Ngài sẽ gì? Nghe thấy cái tiếng kêu cầu, cái tiếng khổ của người đó, để Ngài đi dùng các phương tiện để đến để cứu liền. Qua đây thì chúng ta mới thấy gì? Các cụ, các thầy Phật giáo Nam Tông và giáo Nguyên Thủy thì nói rằng không có cái chuyện là ai cứu ai. Như Đức Phật nói trong kinh Niết Bàn, tự mình thắp đuốc lên mà đi. Chứ làm gì có chuyện Phật nào cứu mình, Bồ Tát nào cứu mình, nếu cứu được thì Phật Bồ Tát cứu hết rồi. Xin thưa các quý vị, mấy chục năm nay, kể từ khi xuất gia lúc đầu là chuyên học thì không nói được. Từ khi ra đi trụ trì Hoằng Pháp, học xong, thầy cứ tính cho là từ năm 2006 đi. Từ năm 2005 thì thầy bắt đầu mở khóa tu đầu tiên cho mười mấy người đó. Cho đến nay đã là tròn 20 năm, tính từ khi đi Hoằng Pháp. Thực tế là mở khóa tu năm 2005 cho đến nay, tròn 20 năm. Đi Hoằng Pháp mở khóa tu. Thì có rất rất nhiều người điên khùng loạn tâm, bệnh khổ vân vân này nọ. Đi bác sĩ, đi viện nhiều nơi cũng không khỏi, thuốc hay tốn tiền rồi mà cũng bao nhiêu tiền cũng không được. Vì nó không đúng bệnh. Rồi cầu cúng này nọ kia rồi cũng tốn kém không biết bao nhiêu rồi cũng không được. Nhưng chúng tôi khuyên là gì? Về chịu khó trì tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, niệm danh hiệu chư Phật Bồ Tát, hướng tâm làm các việc thiện, cộng thêm phóng sinh tu phúc, vân vân. Cứ chịu khó như thế, tụng kinh hoặc niệm Phật xong, thì đối trước ban thờ thần linh nhà mình, gia tiên nhà mình, ban thờ Phật mà nhất tâm cầu, cầu nguyện mười phương tam bảo, chư Phật Bồ Tát, hộ pháp thiện thần, thiên long bát bộ giả, lam chân tể, chư vị thần linh bản gia thổ công đông chủ tư mệnh tạo phủ thần quân lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ gia trì cho, giúp đỡ cho, nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng dần dần thảy đều tiêu trừ. Nếu bệnh nặng thì dần chuyển thành nhẹ, gặp thầy gặp thuốc, dần dần bệnh sẽ thuyên giảm và khỏi hẳn được thì càng tốt. Còn bệnh nhẹ thì hóa thành không, khiến cho gì dần dần tự khỏi, hoặc gặp thầy gặp thuốc bốc cho thang thuốc, chỉ cho phương thuốc, mách cho người thầy thuốc đến gặp các vị uống đơn giản thôi, không tốn tiền nhiều như trước đây mà được khỏi, vân vân. Đấy gọi là cái nhờ vào cái sự gia trì của Tam Bảo. Đây là phương tiện thiện xảo của mười phương chư Phật Bồ Tát, Thánh Tăng, Thiên Long, Bát Bộ, Hộ Pháp, Thiện Thần, vậy các quý vị. Chứ Đức Phật thì không phải là Ngài dùng thần thông Ngài cứu chúng ta thoát khổ, đưa chúng ta về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nếu như chúng ta không tu tập, chúng ta không toàn ác tu thiện, chúng ta không tin sâu nhân quả, chúng ta không làm theo lời Đức Phật dạy. Cho nên là chúng ta làm theo lời Phật dạy, quy Tam Bảo, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc, một lòng tụng kinh niệm Phật để hồi hướng công đức cơ mà. Đấy cũng là một phương pháp gì? Tu. Thời Đức Phật còn tại thế, Ngài dạy các tỷ khiêu và các tỷ khiêu ni rồi các cư sĩ, nam cư sĩ nữ đó là gì? Chỉ trai giữ giới mà ngồi thiền để đạt được sơ thiền rồi tứ thiền dẫn đến bát định và gì? Và chứng đắc thánh quả tu đạo hoàn tự đại hàm A-la-hán vân vân. Nên Ngài thấy căn cơ của chúng sinh không phải ai cũng có duyên và ai cũng có thể học Phật một cái cách đi theo con đường đó được. Cho nên Ngài mới phải dùng nhiều phương tiện là như thế. Ấy, chúng sinh nó khổ, nó đang bệnh tật, đến chùa mà sắc tức thì không, không tức thì sắc, thì làm sao mà được? Bảo là cứ tu đi. Nghiệp là do gì? Mình gieo thì tự mình phải trả. Nó chạy mất dép hết. Nó chạy hết. Vẫn cái câu nói ấy, nhưng mà mình vẫn cái người ấy, nhưng mà mình đến mình nói với họ thôi. Các cụ, các ông, các bà, các cô, các bác, các anh, các chị, các chú, các cháu, vân vân. Đức Phật dạy về nhân quả ba đời. Nghiệp nó từ dạo từ vô thì kiếp trước, chứ mình có biết đâu được phàm phu, mình thấy đâu biết đâu được hết đâu. Thôi cứ đi về mà chịu khó tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, sống chấp hành pháp luật vân vân. Cứ chịu khó nhất tâm tụng kinh niệm Phật mà hồi hướng cầu nguyện, chư Phật sẽ gia trì cho, sẽ gia hộ cho. Ấy, khuyên họ thế thì họ làm, họ về họ nghe. Họ nghe họ làm, họ cứ tụng kinh, họ nhất tâm họ tụng kinh. Và khi tụng kinh đó, họ hướng thiện, tức là gì? Trong khi nhất tâm tụng kinh đó là gì? Có giới, có định và có tuệ. Giới định tuệ có đầy đủ hết ở trong đó rồi, thì tâm họ định thì thân nó cũng sẽ được an. Mà thân an thì đạo sẽ gì? Các cụ nói là thân an thì đạo long, vân vân. Đó. Cho nên là từ cái chỗ đó dần dần họ sẽ gì? Người ta, chư Phật Bồ Tát dùng phương tiện đó cứu độ cho họ bằng cách là họ nhất tâm, họ thọ trì, họ đọc tụng, họ tu tập, làm các việc thiện, nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, thì dần dần họ có khi chả cần phải thuốc thang gì. Như bà cụ mà thầy vừa nói hôm rồi, mấy hôm trước thì cứ tóm lấy thầy mà nói đấy, con về con cứ lễ 118 lễ, mấy chục ngày sau, khoảng độ tầm 2 tháng gì đó, thì con khỏi lúc nào con không biết. Cho đến nay là gì? Đó. Như vậy là cũng gần một năm rồi. 8-9 tháng rồi gì đấy. Con khỏi, không phải uống viên thuốc nào nữa. Không phải quay cái đầu như trước đây nữa. Con bây giờ vô tư. Sức khỏe vô tư. Đấy. Xin thưa các quý vị. Thì đấy mình có thể hiểu là gì? Là chư Phật Bồ Tát gia trì, giúp đỡ cho. Còn bản thân chúng ta mà riêng mình mà bảo tự mình tu tập mà tiêu trừ hết nghiệp chướng vân vân thì cũng có, nhưng nó phải tinh tiến đạt cái mức. Thầy nói lấy ví dụ như cái đoàn đi Ấn Độ vừa qua, nếu mà cứ phát nguyện đi Ấn Độ, thầy dẫn có một đoàn người 435 người như vậy đi qua biên giới Thái Lan hoặc Lào hoặc Campuchia, sau đó cứ rồi sang Myanmar, Sri Lanka vân vân, xong mới sang đến Ấn Độ. Xin thưa các vị, cứ đi ngày đi đêm nghỉ, hoặc là mát đi nóng nghỉ, thì nhanh cũng phải mất tầm 2-3 năm các quý vị. 2-3 năm mới đến. Tức là đi bằng sức mình đó, 2-3 năm mới đến. Nhưng thầy đảm bảo chắc chắn 100 rằng đi 435 người, nhưng đến Ấn Độ có khi chỉ còn khoảng gì 400 người trở xuống thôi. Chắc mấy chục cụ đi gặp Phật hoặc đi chầu tổ tiên trước khi sang tới đất Phật rồi. Nhưng sang đến đó đi chiêm bái hết mấy thánh tích như thế, thì nhanh cũng phải mất một năm nữa. Thế là 4 năm. Đi về như thế nữa, mất khoảng 3 năm nữa, thế là gì? Nhanh cũng phải mất đi 7-8 năm. Mà 7-8 năm, 435 người đi, về tới Việt Nam chắc chỉ còn khoảng 300 đến 350 người trở lại thôi các quý vị. Có khi còn không được nữa cơ. Đấy, đấy là đi bằng sức mình thì như thế. Nhưng ta mượn bằng sức phi cơ chúng ta đi, mượn sức ô tô chúng ta đi, Chúng ta mất có 7 đêm 8 ngày trở về Việt Nam an toàn 100%. Đấy. Phải lấy một cái ví dụ, đấy là phương tiện. Thì chư Phật Bồ Tát có rất nhiều phương tiện. Phương tiện ở đây là các ngài dạy chúng ta gì? Dạy chúng ta lấy cái quyển như là quyển sám gì? Sám ngũ bách danh đó, các quý vị. Sám nguyện hồng danh tức là lễ 500 lễ danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm đó. Tức là lễ 500 hóa thân của ngài. Mỗi hóa thân là một lễ. Ví dụ hóa thân này ngài hiện ra là gì? Là ngài trừ khổ, trừ bệnh, trừ độc, dược, trừ gì đó, trừ đói khát, trừ quỷ thần, trừ thiên ma vân vân gì đó. Mỗi hóa thân của ngài có một cái công năng cứu độ chúng sinh riêng. Cho nên chúng ta đỉnh lễ trong lễ ngũ bách danh ấy, công đức nó lớn lắm. Và từ bây giờ trở đi cứ một năm 3 lần, 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 là chúng ta sẽ ít nhất sẽ lễ ngũ bách danh vào đúng cái ngày đó một ngày. Bây giờ chúng ta có đạo tràng rộng rồi, lễ thoải mái rồi. Đúng không? Ở dưới này là lễ nên mà chia người đang phải lễ được 2.000 người, tức là lễ đứng với nhau cách xa nhau để lễ đứng lại phải được 2.000 người các vị, 2.000 người vô tư. Nếu mà lễ trên kia thì phải được 5.000 người, 5-7.000 người vô tư. Biết đâu sang năm có khi lại lễ này không chỉ là hôm nay thì lúc đầu thì thấy vắng vắng, và bây giờ cũng phải đến 2.000 người rồi chứ, gần 2.000, lượng người này chắc phải 7.800 rồi. Từ giờ đến chiều có khi được 2.000 thật. Thầy cứ nghĩ là hôm nay là ngày lễ về, tuần sau là đến pháp hội Quan Âm rồi. Cho nên nghĩ là hôm nay chắc chỉ được khoảng 500 người thôi. Được 500 người thôi. Không ngờ nay các cụ lại đến cũng khá đông. Các Phật tử đến khá đông. Thôi hoan hỷ. Đấy, lễ thứ nhất. Nguyện thứ nhất của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đó là... nếu chúng sinh nào đó mà nghe thấy gì, nghe thấy danh hiệu của ngài mà trì niệm danh hiệu của ngài thì sẽ được ngài gì, ngài quán tìm theo cái tiếng niệm của người đó, để người đó có cầu gì thì Bồ Tát Quán Thế Âm dùng đại thần thông, dùng đại công đức, dùng đại nguyện lực để tùy phương cứu độ cho. Ví dụ ai đang bệnh mà cầu khỏi bệnh thì chúng ta lễ ngũ bái danh xong, chúng ta nán lại 5-10 phút, chúng ta lên ban Phật hay lên, hoặc là chúng ta quỳ đại chỗ, chúng ta đi cầu nguyện cho tín chủ chúng con, tên như thế này, tuổi như thế này, địa chỉ ở đâu, con đang bị bệnh gì, đó, một thời gian qua lại bệnh rồi, tìm thầy tìm thuốc vẫn chưa được, uống chưa được, thuốc vẫn chưa được, cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát gia trì cho con, hoặc là được gặp thầy gặp thuốc ở thế gian, hoặc rằng thì được ngài gia trì cho con nghiệp chướng báo chướng, bệnh chướng dần dần tiêu trừ, con được bình an mạnh khỏe để sống thêm vài chục năm nữa. Đấy. Hơi tham một chút nhưng không sao. Ít nhất các cụ năm nay mà 70-80 rồi mà cứ bảo là gì, thôi các cụ cứ cho con sống bao giờ thầy thỉnh chúng con đi về Tây Phương thì chúng con cũng đi về Tây Phương. Thế nếu mà thầy thỉnh sống được 30 năm nữa thì đồng nghĩa là các cụ cũng thêm 30 năm nữa. Năm nay các cụ mà 80 thêm 30 năm nữa không biết còn cái răng nào để nhai cơm nhai cháo nữa không. Không sao, bây giờ ăn sinh tố rồi đúng không? Giờ có máy sinh tố thì không còn răng thì làm răng giả. Đúng không? Đấy, như ngày xưa không còn răng ăn khó, bây giờ không còn răng thì vài triệu, vài chục triệu ra là có bộ răng ngon lành luôn. Cho nên các cụ cứ yên tâm. Sống vài chục năm nữa được, miễn là sống nó phải khỏe, để sống mà ốm đau bệnh tật, hỏi ăn, ăn rồi, bảo chứ ăn, bảo ăn rồi thì thôi, thế thì xin Phật cho con đi sớm. Sống mà ốm đau bệnh tật, không biết cái gì lũ lẫn rồi, khổ mình, khổ người, khổ con, khổ cháu thì thôi, xin Phật thì con bệnh con hết, hoặc là chưa hết. Mà con thì nó không khỏe nữa thì con cảm thấy không được nữa thì thôi, 70 tuổi con cũng xin đi về với. Vậy Phật, kể cả 50 tuổi mà cảm thấy bệnh tình nó không thể nào khỏe được nữa thì thôi cho con đi xin về với Phật sớm. Về Tây Phương Cực Lạc làm Bồ Tát sướng hơn. Thế giới này làm chúng sinh phàm phu khổ bỏ sự ra tiếc làm cái gì? Có dám cầu thế không? Có dám khối gớm. Đến lúc đó chả ai dám cầu thế đâu. Nhưng mà thôi, thì tiện đây thì thầy cũng phải nói hết. Nhưng phần lớn là thôi, chúng ta cứ cầu nguyện nè. Chư Phật Bồ Tát là đặc biệt Bồ Tát Quán Thế Âm gia trì cho chúng con được bình an mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Đấy là nguyện lớn thứ nhất của ngài là như thế. Nguyện lớn thứ hai đây là gì? Đây, nguyện thứ hai của ngài ở đây là gì? Xem nào. Nguyện thứ hai: không nài gian khổ, nguyện một lòng cứu độ chúng sinh, luôn luôn thị hiện biển đông, vớt người chìm đắm khi dông gió nhiều, tức là khi bão tố đi trên biển đó. Tức là nguyện thứ hai là nguyện trên chúng sinh nào gì mà gặp những cái khó cái khổ ở đi trên sông trên nước trên biển cả đại dương, gặp sóng dữ, gặp các loài gì, các loài cá lớn hoặc là thủy quái gì vân vân đó, gặp bão tố, gặp sóng thần vân vân trên biển cả, mà nhất tâm chỉ niệm ra nhiều Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì ngài không sợ khó, không sợ khổ, không sợ gian nan, mà dùng phương tiện cứu độ những chúng sinh đang gặp những cái hoạn nạn khổ ở trên biển cả, trên sông nước kia vậy. Đấy, cho nên á, các vị mà ai hay đi sông đi nước hay đi đâu gặp nước lũ hay gì gì đó, sợ nước sợ ấy thì mình cứ nhất tâm chỉ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ dễ thoát được cái gì nạn nước ấy. Để sau này khi có thời gian thì sẽ kể chúng ta có rất nhiều những câu chuyện mà những người đi sông đi biển gặp những cái tai nạn ở trên biển cả mênh mông đó, mà chỉ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát mà họ được thoát khỏi cái tai nạn nước đó. À, và cái nguyện thứ ba, ngài nguyện là gì? Ta bà ứng hiện, tức là ở quái xa bà ngài ứng và hiện, dùng các hóa thân như trong kinh Pháp Hoa Phẩm Bổ Môn thứ 25 đó. Ta bà ứng hiện, chốn u minh nhiều chuyện đau khổ, tức là chốn u minh, tức là trong quái gì? Quái địa ngục ngạ quỷ và quái u đồ đó, là quái địa ngục ngạ quỷ đó. À, ta bà ứng hiện chốn u minh nhiều chuyện khổ đau, oan gia tương báo hại nhau, nghe tiếng than thở mau mau cứu liền. Tức là những người ở trong quái xa bà, trong quái đau khổ, quái địa ngục, quái ngạ quỷ, thậm chí ở trên quái nhân gian này, mà chúng ta thì kiều oán hiềm khích thù hận lẫn nhau, nếu mà nhất tâm chỉ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì dần dần cũng sẽ được thoát cái khổ kia. À, nói đến cái nguyện này thì phải kể chúng ta một cái câu chuyện có thật của một sư cô cùng học trung cấp với thầy ngày xưa ở Mộ Lao ấy. Sư cô bảo có một cái ông nhà hàng xóm ngay trước cổng chùa. Con bạch sư ông, thầy nói với thầy mà con bạch sư ông, thầy bức xúc mà thầy vừa nói mếu máo khóc. Con bạch sư ông, con chả bao giờ con khởi cái tâm gì xấu ác với ông ấy. Mà ông ấy cứ nhìn thấy con hoặc nhìn thấy các vãi đi chùa qua cửa nhà ông là ông chửi. Ông chửi từ sư đến vãi, chửi cả vãi đến sư. Chả làm gì đâu, ông cứ chửi. Ông chửi con này, con nọ, con kia. Thậm chí là xin lỗi các vị, ông ấy chửi sư là cái con đĩ ấy. Chửi các vãi là cái con đĩ ấy. Xin lỗi các vị, sám hối các vị. Đấy, thầy vừa mắng vừa khóc vừa nói với tôi như thế. Con chả làm cái gì. Các bạn em chả làm cái gì với ông ấy. Mà ông cứ nhìn thấy ông chửi. Mà nhà ông lại trước ngay cửa chùa. Ấy, cứ mùng một ngày rằm là các vãi đến chùa là ông chửi. Thậm chí ông bắt ghế cho ông ngồi, ông pha ấm trà, ông ngồi ngay cái sân nhà ông chửi. Thế chứ lại, nó tài quái thế thì. Thế ngày đấy thầy đang đi học. À, ngoài đấy thầy mới nói với sư cô là gì? Thầy về thầy phát nguyện lễ ngũ bách danh cho con là 10 bộ. Tức là lễ gì? Năm gì? 5.000 lễ, 10 bộ là 5.000 lễ. Xong rồi cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm là gia trì cho. Ông kia, nếu mà chúng con không làm gì nữa thì Đức Quán Thế Âm ngài gia trì làm sao cho ông không chửi được chúng con nữa. Không chửi nữa. hoặc là gì, hoặc là không kỳ cứu oán hay như thế nào đó, thầy cầu thế nào việc của thầy, thầy cứ lễ rồi xong thầy phát nguyện. Thế vị về thì cũng bảo nhưng mà có được không, thì bảo được hay không thì chư Phật Bồ Tát gia trì chứ con có phải là cái chủ đó, con có phải là Bồ Tát đâu, con bảo được hay không, nhưng thầy cứ làm đi. Con ngày xưa thì nghe cụ tổ chủ hương ấy, cụ nói là gì, cái chuyện này là con nghe thấy cụ mách một người, nay con cũng mách lại thầy. Và ngày xưa cũng có một người bị cừu oán, bảo nó ở nhà hàng xóm, hai nhà gọi là hàng xóm sát vách nhau ấy, cùng bán hàng, nhưng mà cái nhà hàng xóm nó ít khách hơn nhà bên cạnh, nhà cái Phật tử của cụ ấy thì nhiều khách, cho nên nó cứ thấy khách sang nhà bên cạnh là nó sang nó chửi đổng. Thế là cuối cùng sống với nhau bực quá không thể chịu được. Thế là cụ bảo nó gì, bảo nó về lễ 10 bộ ngũ bái danh. Thế là thấy cụ lên cụ giảng mà cụ nói là thế là nó lễ xong 10 bộ ngũ bái danh. Thế là tự nhiên cái nhà hàng xóm này nó rao bán nhà. Thế nó rao bán nhà, thế là cái nhà bên cạnh sẵn đang có tiền một cái thì thôi. Nhà đang có 5 mét, mở mua thêm 5 mét là 10 mét. Thế là thành rộng gấp đôi. Thế là lại đỡ được cái gai gì, cái gai ngay bên cạnh nhà mình. Thế là cụ nói như thế, thế là mình nghe cái câu đó mình mới nói với sư thầy kia là thầy về thầy cũng lễ đi, lễ 10 bộ ngũ bái danh, sao cửa thầy hồi hướng. Câu chuyện thật như vậy mà đúng thật các quý vị, nó cũng nhiều chuyện mà nó cũng bất khả tư nghị, mình không thể nào mà suy tính hết được đâu. Thế là thầy về thầy lễ, thầy mất thầy lễ, vừa phải học vừa phải lễ mà, thầy lễ mất 3 tháng mới hết cái 10 cái bộ ấy. Vì cứ 14, 15, 30, 1 mới được nghỉ mà. Thế về thì lễ. Lễ kêu cả mấy chục bãi ở chùa ra lễ cùng nữa. Thế là thầy vừa lễ hết cái bộ thứ 9. Thế bà vãi đến chủ bảo, thầy ơi thầy biết gì không? Thầy bảo là cái gì? Bà này có việc gì đây? Thầy không biết gì à? Không, không biết gì. Thế thầy kể với thầy là đấy. Bà ấy hớt hải bà vào, bà mừng ra mặt bà bảo ấy. Cái nhà trước cửa chùa mà suốt ngày nó chửi thầy trò nhà mình ấy, vừa qua thằng con nó vỡ nợ, nó đang giao bán nhà rồi thầy ạ. Thế là bắt đầu thầy mới bảo là ô thế à, người ta bán nhà thầy không cầu cho người ta sập tiệm hay là mắc nợ bán nhà, thầy chỉ cầu là người ta đừng có ấy mình nữa, người ta đừng có chửi mình nữa thôi, chứ không bao giờ thầy ác thầy cầu cho người ta như thế. Thế nhưng bà cụ có bảo là không, nhưng mà người ta giao bán nhà, chúng con nghe con của con nó làm ở xã, nó bảo vừa qua ngân hàng nó bắt nợ, thế là bây giờ đi làm ăn, con trai nó làm ăn thế nào bị thua lỗ thì vay ngân hàng đâu hơn 1 tỷ, bây giờ người ta bắt nợ, thế ngân hàng người ta bảo nếu không trả được cái tịch thu. Thế đang gọi bán nhà để trả nợ. Nhưng mà con nghe như là hình như là cái người mua là con trai của một cái bà vãi cũng suốt ngày hay đi chùa nhà mình. Thì phải. Thế là bây giờ thầy mới gọi, hôm đấy bà vãi bà không đi, bà thầy mới cho người vào gọi bà Giang xem có phải con trai nhà bà mua cái đất đấy không. Thế là bà ra bà bảo vâng, con nhà con vừa làm hồ sơ vừa ký hợp đồng vừa mua xong trưa nay thầy ạ. Thế là đấy, tự nhiên trước cửa chùa mấy năm trời là cái ông ấy cứ chửi sư chửi vãi đi chùa thôi, nhưng đùng một cái lễ mới được 9 bộ thôi, chưa sang bộ thứ 10 đâu nhá. Thế là con của cái bà vãi thuần thành ở chùa mua được cái mảnh đất đó. Đương nhiên con nhà bà vãi thuần thành ở chùa là còn chửi nữa không? Không chửi nữa, thậm chí có bát canh ngon vãi còn mang vào để cúng gì, cũng sư cơ, sướng ơi là sướng còn gì nữa. Đấy, cho nên đây là khi đến cái câu chuyện mà niệm danh hiệu cái nguyện thứ ba của Bồ Tát Quán Thế Âm á, có cái gì, cái hạnh nguyện của ngài, cái năng lượng từ bi của ngài có thể giải trừ những cái oán khí, giải những cái oán nạn biến thành cái tốt. Đấy thì cứ nhất tâm. Cho nên ngoài ra thì còn thì những cái chúng sinh đau khổ ở trong ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh, trì niệm danh hiệu của ngài, đem công đức hồi hướng đều có thể siêu độ được cho những người đó, và chúng sinh ở trong cõi khổ đó trì niệm danh hiệu của ngài thì đều có thể được độ thoát. Vậy đó là nguyện thứ ba. Nguyện thứ tư Nguyện lớn thứ tư, hay trừ yêu quái, bao nhiêu loài ma quỷ gớm ghê, độ cho chúng hết u mê, dứt trừ nguy hiểm, không hề nhiễu nhương. Tức là nạn quỷ thần, ai hay bị vong nhập, lễ ngũ bạch danh, đảm bảo với các quý vị 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm là gì? Chả có con ma nào dám nhập vào thân các quý vị nữa. Lễ ngũ bạch danh không chỉ gì cảm hóa được các quỷ thần, các vong ma đó không nhập vào thân thể của chúng ta để chúng ta đau khổ và ốm đau bệnh tật nữa, mà còn gì, còn có thể cảm hóa được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát gì thì hiện thần thông công đức để phá mê khai ngộ, độ cho những cái loài yêu ma tinh mị đó nữa. Nó phát Bồ Đề Tâm và nó gì? Nó hướng thiện tu hành quy Tam Bảo nữa, vân vân. Cho nên lúc đó gọi là biến bạn thành gì? Biến thù thành gì? Biến thù thành bạn. Đấy, để cùng tu với nhau, cùng dắt nhau lên con đường giác ngộ và giải thoát. Cho nên đây là nguyện lớn thứ tư của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta cố gắng gì? Đó, ai phát nguyện có thời gian lễ ngũ bạch danh được, tốt lắm. Đó, nếu mà lễ ngũ bạch danh mà gì, nó nhiều không lễ được thì lễ 118 lễ danh hiệu chư Phật Bồ Tát trong đó cũng gì cũng được. Đó. Nguyện thứ năm, tay cầm dương liễu, tức là tay Bồ Tát Quan Thế Âm cầm cành dương liễu, nước cam lồ rưới mát thân thiên, chúng sinh điên đảo đảo điên, an vui mát mẻ, ưu phiền tiêu tan. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta lễ này thì khiến cho gì? Khiến cho cả thân cả tâm chúng ta đều được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát dùng nước cam lồ nhành dương liễu để sái tịnh, để gọi là phương tiện hóa độ cho, khiến cho thân thì được khỏe, tâm thì được an yên, rút sạch gì? Rút sạch đảo điên, điên đảo não phiền, tức là phiền não đảo điên tham sân si đó dần dần cũng sẽ được dứt gì, dứt trừ hết sạch, và thân tâm đều được an vui mát mẻ thanh lương tuyệt trần. Chịu khó mà lễ vào. Nguyện lớn thứ sáu của ngài là gì? Nguyện thứ sáu, thường hành bình đẳng, lòng từ bi thương xót chúng sinh, hỷ xả tất cả lỗi lầm, không còn phân biệt sơ thân mọi loài. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện này á thì ngài gì thực hành cái tâm bình đẳng, không phân biệt thân sơ. Thân tức là người gì? Người thân sơ tức là người bình thường, cũng không phân biệt là kẻ gì? Kẻ thương người ghét, kẻ oán người mê, vân vân, mà dùng cái tâm bình đẳng đối xử với nhau là gì? Từ con người cho đến các loài chúng sinh, con vật cũng như là con người, cũng như là thần tiên, chư Phật Bồ Tát, mình dùng cái tâm bình đẳng để đối xử với nhau, để tôn trọng nhau. Giống như trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính, ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành đó. Đó, cho nên xin thưa các vị, nguyện thứ sáu này là chúng ta đi lễ ngài vì ngài thường dùng cái tâm bình đẳng, cái lòng từ bi thương xót tất cả chúng sinh để cứu độ không phân biệt, và chúng ta lễ ngài và cũng nguyện cho chúng ta cũng dần dần sẽ được cái tâm bình đẳng, từ bi, hỷ xả, yêu thương và cứu độ tất cả chúng sinh như ngài. Đó, chúng ta thấy ngày xưa chưa học Phật thì chúng ta gì? Chúng ta sát sinh hại vật để ăn thịt một cách gì vô tư. Nhưng bây giờ chúng ta học Phật lâu rồi, hiểu nhân quả lâu lâu một chút rồi, chúng ta còn sát sinh nữa không? Không, thậm chí có thể vẫn còn ăn thịt, đi ra chợ mua đồ sẵn thôi, hoặc mua cái đồ ăn sẵn người ta làm thì mình ăn thôi, chứ tự tay giết là gì? Là run, là sợ nhân quả. Cho nên ngại không dám cắt giết con gà hay là chọc cắt cổ con lợn, con chó nữa, đúng không? Nhưng ngày xưa chưa học Phật thì vô tư, chuyện đó chuyện rất bình thường. Nhưng bây giờ quy Tam Bảo, học Phật rồi, tu tập rồi một vài năm rồi, biết được nhân quả lời Phật dạy rồi, chúng ta gì? Chúng ta không dám làm những cái việc ác, tự tay sát sinh hại vật. cướp của giết người, hành hung, vân vân nữa. Chúng ta có nghĩa là giảm những cái ác lớn và tập làm những cái việc thiện nhỏ, dần nhỏ dần nó tăng dần. Việc thiện thì làm từ việc nhỏ dần dần tăng lên lớn, còn ác thì bỏ từ lớn dần dần cho xuống gì, xuống cái nhỏ vi tế. Đó, bây giờ chúng ta đang ở trong giai đoạn đó. Và nguyện là gì? Chúng con cứ sớm nguyện được như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, dùng lòng từ bi bình đẳng yêu thương bác ái, thương tưởng tất cả chúng sinh mà thực hành Bồ Tát đạo, tu tập dần dần cũng được thành chính quả vậy. Cho nên đấy là ý nghĩa của nguyện lớn thứ sáu của Ngài, dùng cái tâm bình đẳng, lòng từ bi thương xót, từ bi hỷ xả, đối đãi với tất cả chúng sinh, không phân biệt kẻ thân người sơ, kẻ thương người ghét, mà thị hiện đã cứu độ. Nay chúng ta cũng lễ Ngài và cũng nguyện Ngài cứu độ chúng sinh tiếp tục như cái nguyện mà Ngài phát nguyện, và nguyện chúng ta cũng học được cái hạnh của Ngài và cũng dần dần được như Ngài. Nguyện thứ sáu là nguyện thứ bảy là gì? Nguyện thứ bảy dứt ba đường dữ. Ba đường dữ ở đây là ba đường nào? Tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc gì? Súc sinh. Dứt ba đường dữ. Lúc nãy mải chỉ đạo dọn phòng cho nên là vội quá. Thế là chụp trên màn hình như là ấy lên đây, cho nên bây giờ nó cứ quay các Phật tử hoan hỷ cho. Dứt ba đường dữ, trốn ngục hình ngạ quỷ súc sinh, cọp beo thú dữ vây quanh, Quán Âm thị hiện chúng sinh thoát nạn, tức là thoát nạn đó. Đấy, người trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, thường niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì sẽ thoát khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Bây giờ còn sống thì cũng được hưởng cái sự an vui, hạnh phúc, sức khỏe, bình an thật là nhiều. Biến gì? Biến những cái nghiệp ác nặng thành nhẹ, biết nhẹ, biến nhẹ thành gì? Hóa thành không. Cho nên cuộc sống này chúng ta gặp được Phật Pháp, gặp được danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, một lòng trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi lễ ngũ bách danh Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là lễ 500 hồng danh, tức là 500 hóa thân của Ngài đó, thì công đức vô lượng các quý vị. Cho nên đặc biệt là những người lễ Ngài thì cái nguyện thứ bảy là gì? Thoát được cái nạn gì? Cọp beo thú dữ rắn rết vân vân. Rồi gì? Thoát được những cái tai nạn nguy cấp khác do gì? Do các loại thú dữ, côn trùng độc là gì? Rồi các loại thuốc độc vân vân xâm hại, làm hại cơ thể mình vân vân. Đấy là nguyện lớn thứ bảy. Còn thứ tám là gì? Nguyện lớn thứ tám, giải thoát lao tù, tội nhân bị trói hành hình rồi lại khảo tra, thành tâm lễ bái thiết tha, Quán Âm phù hộ thoát ra nhẹ nhàng. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái này thầy đọc trong cái quyển Hư Vân Tự Truyện. Chính Ngài Hư Vân có kể một cái câu chuyện, Ngài có một cái người học trò. Trước đây là bị đi tù, bị kết án là tội tù chung thân. Bị Nhật kết án tội tù chung thân. Và ở trong tù thì tù chung thân thì một hôm thì cái vị này ở trong tù vì là trước đây là đệ tử tại gia, tục gia của Ngài Hư Vân Đại Sư. Mà cái vị này rất là lễ kính Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì vào ở nhốt ở trong tù rồi thì một hôm vô tình đi qua nghe thấy mấy thằng lính Nhật nó nói chuyện với nhau. Nó nói rằng thủ trưởng, tức là gọi là gì? Thủ lĩnh, cái thủ trưởng Nhật á, cái thủ trưởng của nó trong ngục tù bảo là những cái bọn mà tù thì mỗi ngày phải bỏ thuốc độc vào trong thức ăn, giết chết mấy chục đứa đi. Để làm gì? Để cái tiền mà thức ăn nuôi cái tù nhân đó thì nó vẫn lấy ở chính phủ Nhật. Nhưng mà là gì? Người thì chết rồi, nó vẫn báo về là người còn sống để nó gì? Nó ăn. Đấy thì vô tình cái vị tù nhân này, tức là đệ tử của cụ Hư Vân á, Lão Hòa Thượng Hư Vân ấy, nghe thấy mấy thằng lính Nhật nó nói chuyện với nhau. Thế thì trong bạn tù của cái vị này là có đến mấy chục người, nhưng mà cứ thấy nó dắt đi ra bảo đi chuyển sang trại khác, chuyển sang phòng khác hoặc đi làm việc nhưng không thấy về nữa. Hóa ra hơn nửa cái tù nhân ở trong phòng của mình chết hóa ra vì gì? Nó cho ra ngoài đi làm xong rồi ăn cơm chưa ăn xong một cái bảo là ngộ độc, chết. Thì chết là không báo về. Thế, hóa ra là như thế. Thì nghe xong một cái bắt đầu là vị này về, bắt đầu là đến mai, là chính là ngày mai là cái lượt vị này phải đi làm. Chứ nó không giết ở trong tù nhé, kiểu nó lấy ra để đi làm ở ngoài á. Là ví dụ như đi xây tường bao hay là đi nhổ cỏ hay gì gì đấy, đấy kiểu nó như thế. À, hoặc là đi làm đi đào hầm đào tăng xê cho nó, cho quân lính của nó đấy, kiểu cận như thế đấy. Thì ngày mai là cái lượt vị này phải đi. Thế vị này nghe thấy như thế mà cái gì nó bảo về là nhất tâm là ngồi vào cái trong góc nhà. Bình thường nó niệm Quán Thế Âm Bồ Tát rồi, nhưng mà khi nghe được cái chuyện đó, cái lòng vị này là tha thiết thành khẩn hơn, nhất tâm chỉ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế tự nhiên là cái khi vị này đang thiêm thiếp ngủ đi, thì thấy một cái bà cụ già mặc quần áo trắng tinh đi vào, mới là lấy chống cái gậy mới gõ gõ vào trong cái lưng của ông này và bảo dậy dậy. Thế vị này trong cái lúc ngủ mơ màng như thế thì nghĩ là đi theo bà cụ bảo là đi đi mau không có là chết. Thế là cái ông tù này ông mới là ông đi. Ông đi ra ra khỏi nhà một cái thì cái ông này còn đang ngớ cứ sợ là gì, cũng không, lúc đấy là cũng không phải là mơ mà là trong giấc mơ nhưng mà mơ như thật. À, thế thì ông mà thấy mới thấy là đứng dậy đi thì đi ra khỏi cửa một cái thì cái bà cụ già cái bảo rằng ấy, cứ đi theo con chó trắng đằng trước nó đi đâu thì ông đi đấy. À, đi theo con chó trắng. Thế là vừa nói xong, nghe bà cụ nói xong một cái thì thấy con chó trắng ở xa xa đấy, con chó trắng đi thì ông cứ theo đi con chó trắng. Thì đến đó thì vượt qua tất cả những cái chốt lính gác của Nhật, thì đi qua cái chỗ con chó trắng nó chui qua một cái chỗ, cái hàng rào dây thép gai của Nhật ngày xưa nó dây thép gai mà nó có điện. Nhưng cái lúc đó thì cũng là con chó trắng nó đi qua cái lúc đó thì đúng là cái lúc nó cũng là gì, nó mất điện. Ông vừa ra khỏi, vừa ra khỏi xong một cái thì bắt đầu là đi theo con chó trắng chui qua cái chỗ cái chỗ hàng thép gai mà nó bị hở đó, chắc là con lợn con chó nó thường chui qua chui lại, thì là ông chui được qua khỏi đó. Vừa chui qua khỏi đi được khoảng vài trăm mét thì bắt đầu nó có điện lên một cái, nó thấy bóng người một cái ở bên ngoài một cái nó bắn súng vào nó hô hào là vượt ngục. Thế là cả mấy chục lính canh nó đuổi theo ông ấy. Ông chạy miết chạy đến gần sáng một cái thì bắt đầu ông thấy một cái bụi, ông nhảy vào cái bụi đó. Ông nhảy vào cái bụi, ông ngồi toàn vào cái bụi mà cái bụi, mà khi mà ông nhảy vào cái bụi đó mà quân Nhật nó đi qua, nó cứ qua đi qua nó lại nó xăm nó ném rồi nó ấy. Nhưng ông nằm trong đó, ông cứ nghĩ là ông nằm yên, ông quay úp mặt xuống, ôm mặt xuống đất, ông ấy nằm yên. Ông ấy thế là bọn Nhật nó đi qua nó lùng sục vòng qua vòng lại mấy lần không thấy đâu, nó về. Nó về xong mà cái lúc đó cũng là cái lúc trời bắt đầu tảng sáng. Thì ông mới nhìn cái bụi mà ông nhảy vào nó có gì, có mấy cái gốc cây, mấy cái khóm cây, mình gọi là khóm cây gì? Khóm cây gì mình hay làm phân xanh ấy nhỉ? Cái cây gì mà ngày xưa trong quê và ngoài này mình hay làm cái cắt để làm phân xanh, cái trong quê thầy gọi là cây lậu, cái lá lậu, lá gì đó. Ở đấy cái cây mình hay ngày xưa mà hay làm phân xanh đó. Đấy có mấy cái khóm cây đó thôi mà ông nhảy vào đó, thế mà cái bọn Nhật nó không nhìn thấy. Mà cái lúc ông nhảy vào thì ông thấy là đấy cả một cái lùm cây, cả một cái bụi cây làm rạp, ông nhảy vào đó. Nhưng đến Nhật nó đi hết, lúc đó có lẽ lúc tảng sáng nó quay vòng tìm mà khắp ở đấy, cứ nằm yên ở đấy. Thế là lúc mở mắt ra thì có mấy cái bụi cây rồi, có cái gì đâu, mấy cái bụi cây khóm, cây phân xanh nữa. Đấy, cái cây đấy người ta làm cả cái thuốc cầm máu đó, rất là tốt. Đấy, ở trong rừng này vẫn có đấy các vị. Đấy, thế là xong rồi, bắt đầu khi đó là dậy thấy một cái không, bọn Nhật nó đi hết rồi. Ông chạy một mai chạy từ đó cho đến chiều. Thế đến một ngôi chùa, thấy một ngôi chùa, bắt đầu ông vào đó, ông mới kể lại câu chuyện đó mới thầy trụ trì. Xong thầy trụ trì đó, lúc đó mới khuyên ông là thôi ở lại chùa, chấp tác. Chấp tác xong một thời gian là ông mới thấy là gì? Cuộc đời nó vô thường quá. Trước đây ông là người thầy giáo. Ông làm người thầy giáo. Nhưng mà bị gì? Bị Nhật giết cả hết cả vợ cả con ông ấy. Lại còn bắt ông ấy, bảo ông ấy đi theo, đi chống lại quân Nhật. Đi theo du kích chống lại quân Nhật, cho nên giết vợ giết con và bắt ông ấy đi tù chung thân. Đến cái lúc mà nó bàn nhau là gì, là giết ông ấy, thì ông ấy nhất tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Và đêm ngủ lại thấy một bà già, bà cụ già chống cái gậy và mặc bộ quần áo trắng muốt, nhưng mà chống cái gậy đến thì bảo ông ấy đi, dắt ông ấy ra khỏi cái phòng giam và đi, bảo đi theo con chó trắng đi vượt khỏi. Quân Nhật đuổi theo ông ấy mấy chục người, nhảy vào trong mấy cái khóm cây thôi mà nó không tìm thấy. Nhưng sau về hết, ông ấy đi xong thoát. Sau này ông xuất gia. Ông xuất gia khi mà Hòa Thượng Tinh Vân về, Hòa Thượng Hư Vân về xây cái chùa Lục Tổ, nơi mà Lục Tổ hiện năng đó. Thì lúc đó ông là người xuất gia rồi, mới quay lại gặp sư phụ thầy của mình. Trước đây ông là cư sĩ. Lúc đó ông xuất gia thì xuất gia mới một thầy khác. Nhưng nghe tin Hòa Thượng làm cái chùa, chỗ chùa Lục Tổ, cho nên ông xin với sư phụ Thế Phát của mình là đến để giúp việc cho cụ Hư Vân. Đó, xin thưa các vị. Đấy, đấy là ngày xưa thầy đọc cái câu chuyện đấy. Và câu chuyện của ngài Tuyên Hóa cũng có kể rất nhiều câu chuyện về cái chuyện linh ứng, về niệm danh hiệu Quán Thế Bồ Tát, là Phật tử của ngài. Còn nói về câu chuyện linh ứng của Đức Quán Thế Âm thì nhiều lắm. Cái tội mà thoát lao tù rồi các thứ vân vân. Chỉ niệm danh hiệu của ngài công đức lớn. Nguyện thứ 9 là gì? Làm thuyền Bát Nhã giúp cho người vượt khúc lênh đênh. Khúc lênh đênh ở đây tức là vượt cái sông sinh tử, dòng sông sinh tử đó. Bốn bề biển khổ, trông chênh Quán Âm độ hết an nhiên niết bàn. Thế bốn bề biển khổ ở đây là gì? Đó là chỉ cho sinh lão bệnh bệnh tử. Đấy, bốn cái khổ là sinh lão bệnh tử đó. Trông chênh đó, ở trong cái biển khổ sinh tử đó, nếu nhất tâm chỉ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì ngài nguyện làm con thuyền Bát Nhã để đưa chúng sinh từ bến mê sang bờ giác ngộ bên kia, tức là cõi Tây Phương cực lạc, về với Đức Phật A Di Đà. Cho nên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cũng sẽ được vãng sinh Tây Phương cực lạc thế giới, về với Đức Phật A Di Đà. Nguyện thứ 10 là gì? Tây Phương tiếp dẫn vòng hoa thơm, kỹ nhạc lọng vàng, chàng phan bảo cái trang hoàng, Quán Âm tiếp dẫn đưa đường về Tây. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Tức là người chỉ niệm danh hiệu được Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ được gì? Sẽ được ngài cùng với các vị Bồ Tát ở cõi Tây Phương cực lạc thị giả Đức Quán Đức Phật A Di Đà, và chư vị Bồ Tát thánh chúng thượng thủ cõi Tây Phương cũng như thánh chúng cõi Tây Phương là ở trên hư không cưỡi sen báu mây báu và lọng tàn nhạc trời thánh thót đến để tiếp dẫn chúng sinh khi mãn báo thân này vãng sinh Tây Phương cực lạc. Cho nên niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nếu phát nguyện vãng sinh thì cũng được như nguyện giống như niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà vậy. Nguyện thứ 11. Di Đà thụ ký cảnh Tây Phương tuổi thọ khôn lường, chúng sinh muốn sống miên trường, Quán Âm nhớ niệm Tây Phương mau về. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Tức là mình nhất tâm trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì sẽ được Đức Phật A Di Đà thọ ký cho, vì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là Bồ Tát thượng thủ thị giả và hộ pháp cho Đức Phật A Di Đà. Cho nên ai niệm A Di Đà cũng được Quán Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát tiếp dẫn và cứu độ. Và ai niệm danh hiệu ngược lại, ai niệm danh hiệu Quán Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát cũng được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn và giơ tay xoa đầu thọ ký cho được sinh về thế giới Tây Phương cực lạc. khi bán báo thân này sinh về đó rồi thì tuổi thọ đồng với tuổi thọ Đức Phật, gọi là vô lượng thọ. Cho nên mới nói là chúng sinh muốn tuổi thọ khôn lường đó, sinh về cõi cảnh thánh Tây Phương tuổi thọ khôn lường đó thì muốn được tuổi thọ miên trường, tức là lâu dài, mãi mãi, gọi là vô lượng thọ đó các vị. Thì nhớ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì sẽ được như nguyện, sẽ được Đức Phật A Di Đà thọ ký cho. Đấy là nguyện thứ 11. Là nguyện cuối cùng là nguyện thứ 12, gọi là 12 nguyện lớn vô cùng, bến mê bể khổ, mờ lòng mở lòng cứu nhân, ứng theo tiếng nhất tâm cầu gì? Cầu khẩn nguyện độ tận khắp chúng nơi nơi cũng được vậy. Cái cách dịch nó có thể nhiều cách dịch khác nhau. Đây cũng là một cái cách dịch của 12 nguyện của Ngài. Nguyện lớn thứ 12, tu hành tinh tiến, dù thân này tan nát cũng đành, thành tâm nỗ lực thực hành 12 câu nguyện độ sinh đời đời. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mới có 11:15 đúng không? Xấu hổ lắm. Thầy cứ tưởng 11:15 khổ. 12:15 rồi á. Xin lỗi các cụ nhé, thầy cứ tưởng là 11:15, cho nên thầy cứ thế thầy nói khổ thân. Đói chưa? Mệt chưa? Em nói thật xem. Chưa mệt? Chưa đói? À cha. Nhưng mà thầy Thịnh mệt rồi thì làm thế nào? Nghỉ thôi nhờ. Đấy, nguyện lớn thứ 12 của Ngài chốt lại đó là gì? Chúng ta phải tu hành tinh tiến, dù thân này thịt nát xương tan cũng không thoái thất tâm Bồ Đề. Thành tâm như thế nỗ lực thực hành thì sẽ được gì? Sẽ được thành tựu được 12 nguyện lớn giống như Đức Phật, giống như Đức A Di Đà thôi, giống như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thôi. Cho nên các Phật tử ấy cố gắng, dù sáng nắng chiều mưa, dù lạnh dù nóng, dù mệt mỏi, trừ ốm không thể gượng dậy được. Nếu còn gượng dậy được thì vẫn còn bò được thì cố gắng mà niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Đừng có thoái tâm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Ráng nhé. A Di Đà Phật.